chuyện xưa lắm rồi. Thời đức ông vương ngài biết kinh luôn mười phương cung vương. Ngàn năm trôi đi tượng pháp đôi khi có thường bất kinh chẳng tụng thánh kinh mà truyền lễ người bằng lời nói. Bao nhiêu kiếp xin tu pháp này, nhân duyên khiến ta gặp lại, tin rằng ngày mai thành quả Như Lai. Nào tôi dám khinh ngài, dù thân tôi gánh muôn ngàn đắng cay, thương ông lời xưa nhắc lại. Tin rằng mai sau ngày đắc Như Lai, hãy chiêm ngày nay chứng như cũng vậy.
Khi mà tôi nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm mà tôi niệm danh hiệu Bồ Tát Ba La Mật với cái tâm nguyện là chỉ xin cho tôi đủ sức khỏe để làm cái phật sự quan trọng ở miền Trung. Thì khi mà tôi có cái ý nguyện như vậy thì ngồi ở trên máy bay thì tôi vẫn tụng cái phẩm phổ môn và tôi cầu nguyện Bồ Tát gia hộ tới nữa. Thì tôi thấy có cái điều là khi mà tôi xuống cái phi trường Đà Nẵng, máy bay hạ cánh xuống thì tôi thấy mưa, mà mưa rất lớn, cho nên cái nhiệt độ của thành phố Đà Nẵng từ hạ xuống là thấp xuống, mà có thể nói là thấp hơn cái nhiệt độ nóng của Sài Gòn chúng ta. Cho nên hai ngày ở đó để mà tham dự cái giới đàn và khai đạo thế giới tự, tức là thuyết pháp cho những người mà chuẩn bị thọ giới, thì tôi có cái cảm giác là không mệt mỏi, nhưng mà thấy cái tinh thần của mình nó lại sáng thêm, cho nên cho tôi có cái kinh nghiệm về cầu nguyện. Khi mà chúng ta có cái niềm tin và chúng ta có cái cầu nguyện mà đúng pháp thì lúc bây giờ chúng ta cảm thấy nó có cái linh nghiệm thực. Thì cái cầu nguyện đúng pháp này thì tôi cái khi mà ngồi trên máy bay mà cầu nguyện thì như vậy có đúng chỗ này là cái gì không tốt. Thường thì chúng ta nghĩ là khi nào mà chúng ta tu thì cái chính là phải thiết đặt một cái đàn tràng. Cái đàn tràng tức là phải có đèn, có nhang, có bông trái mà này kia đầy đủ, có Phật. Thì bây giờ đó, cái đàn tràng cầu nguyện mới linh nghiệm. Nhưng mà bây giờ ngồi trên máy bay mà niệm danh hiệu Quan Âm và tụng kinh Phổ Môn ấy, thì như vậy thì nó có kết quả được. Cho nên từ một cái kết quả đó thì tôi mới nhớ tới một cái lời dạy của Ngài Nhật Liên Thánh Nhân, tức là vô tướng giới đàn. Cái chỗ này thì quan trọng, tức là phần lớn chúng ta tu ở trên hữu tướng, tu ở trên hữu tướng giới đàn, tức là hình thức, thì lúc bây giờ nó có kết quả, nhưng mà cái kết quả tương đối. Nhưng mà tu ở trên vô tướng giới đàn thì cái trường hợp đó cái kết quả nó ở trong cái số tuyệt đối, tức là nó khác hơn là cái kết quả chúng ta biết được. Vì vậy đó, mà cái kết quả tuyệt đối có nghĩa là vượt ra ngoài cái hiểu biết của con người nữa. Và có cái kết quả mà chúng ta không biết tại sao nó kết quả như thế, thì cái này ta bảo là kết quả tuyệt đối. Thì chỉ có ở trên vô tướng thôi. Mà ở trên vô tướng giới đàn thì nó là siêu thời gian, nó siêu không gian, nó siêu vật chất, nó vượt ra ngoài cái thế giới của vật chất mà nó hiện ra được cái thế giới của tâm. Đây là trên con đường tu chúng ta quan trọng. Cho nên cái thế giới của tâm nó khác với cái thế giới hiện tượng. Ta tu ở trên thế giới vật chất ấy, thì ta bảo là trên hiện tượng giới. Nhưng mà tu ở trên cái tâm của chúng ta đó, thì nó ở trên cái trạng thái mà nó là siêu cái tự nhiên, cho nên đạt tới cái đỉnh cao của nó. Thì như vậy đó, ta mới nhớ lại ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta, cái người tu theo kinh Pháp Hoa, tức là tu theo Phật thừa, thì bây giờ nó không nhất thiết là phải như thế này như thế kia. Cho nên Ngài mới dạy chúng ta, dạy các vị Bồ Tát. Thì trì kinh Pháp Hoa thì hoặc là ở trên chùa, hoặc ở trong phòng của mình, hoặc là ở nhà của một cư sĩ, hay là đồng trống, hoặc là ngã tư đường, bất cứ chỗ nào. Tại vì giới đàn vô tướng là cái vô tướng giới đàn là tức là không kẹt vào trong sắc tướng. Hữu tướng thì nhất định là phải ở chùa, phải có bàn Phật, có đèn, có nhang đầy đủ, đang hữu tướng hình thức. Còn cái này vô tướng thì cái trường hợp nó siêu cái này, nó siêu vật chất. Cho nên cái người mà tu hành có kết quả, dầu nương vào thế giới vật chất, nhưng mà phát huy cái tâm mình nâng lên cao để nó đi vào ở trong trong vô tướng, thì cái kết quả nó mới lớn được. Còn nếu mà chúng ta kẹt vào ở trong cái hữu tướng thì cái này nó bị giới hạn. Cho nên đi vào vô tướng thì ở trong chùa và ở nhà nó cũng giống nhau. Tại vì ở nhà mà chúng ta có một cái tâm nghĩ tới Phật, với ở chùa mà cái tâm nghĩ tới Phật á, cái tâm nghĩ tới Phật hai cái này đồng nhau thì giá trị ngang nhau. Nhưng mà cái người ở nhà mà ta có tâm nghĩ tới Phật, nhưng mà cái người đi chùa đó thì lại có một cái tâm là nghĩ tới cái việc nhà, hoặc là nghĩ tới những cái mà ta không bằng lòng, thì đây là không bằng khi chúng ta ở nhà. Tại ở nhà mà ta nghĩ tới Phật được, nhưng bây giờ vô chùa đó thì ta mới nghĩ tới những cái chúng ta không bằng lòng. Tức là ta vô chùa rồi ta gặp việc này, ta gặp việc kia. Mà trong Phật giáo chúng ta thường hay dùng điểm chướng duyên. Cái chướng duyên là chỗ đó, cái chúng ta không muốn thấy mà ta thấy, cái chúng ta không muốn gặp mà ta gặp, thì này gọi là chướng. Cho nên khi dấp phải cái chướng duyên rồi đó, thì lúc bây giờ cái phiền não sanh ra và nghiệp sanh ra, chứ công đức không sanh ra. Tại vì tâm chúng ta không thể nào thanh tịnh được, ta không nghĩ tới Phật được. Bây giờ chúng ta muốn nghĩ tới Phật, nhưng mà cái người bên cạnh chúng ta không cho chúng ta nghĩ tới Phật được, tại họ gây khó khăn ta. Hoặc cái người đứng trước ta, hoặc người đứng sau ta, nên họ có thể làm cái sự ồn ào mà làm cho cái tâm chúng ta loạn động đi. Cho nên trên cái bước đường tu, tu tập thể cũng có cái hay của nó, mà tu cá nhân cũng có cái hay của nó. Tại nên tập thể thì nếu cả tập thể thanh tịnh, ta lọt vô đây thì tâm chúng ta đạt cái mức thanh tịnh cao hơn. Nhưng mà ở trong cái tập thể này tâm loạn động, ta lọt vô đây ta bị cái loạn động này chi phối. Tại vì ta ngồi đây nhưng mà ta nghe tiếng động gì ở ngoài đường kia thì dục cái tâm chúng ta sẽ phóng theo, làm cho chúng ta vọng động. Cho nên cái tác động chung quanh đối với chúng ta cái này rất là lớn. Mà ở trong cái giới đàn hữu tướng chúng ta tu, chúng ta ngồi đây chúng ta tu thì thường thường chúng ta hay bị những cái tác động. Cho nên nó thanh tịnh và không thanh tịnh nó thường hay lẫn lộn với nhau, phần lớn cái kết quả. Vì vậy đó mà chúng ta thấy có những cái bữa mà đại chúng thanh tịnh, cho nên tụng kinh đó chúng ta thấy tự nhiên lòng của mình đã an lạc. Nhưng mà có những bữa chúng ta vô đây tụng kinh mà chúng ta thấy đại chúng không thanh tịnh, chung quanh chúng ta nó không yên, cho nên tâm chúng ta cũng loạn động theo. Đó là trên bước đường tu. Vì vậy đó mà Ngài Nhật Liên thì đặt cái vấn đề vô tướng giới đàn. Vô tướng tương với giới đàn làm sao đưa cái tâm chúng ta đi vào vô tướng. Khi mà đưa được vào vô tướng rồi đó, thì dầu chúng ta có ngồi giữa cái chợ đi nữa đó, trong lúc đó tâm chúng ta vẫn hướng tới Phật được. Đây là cái điều quan trọng. Tức là tâm chúng ta luôn luôn hướng tới Phật, chứ không để cho những cái cảnh xung quanh chi phối. Cho nên chùa cũng là vật chất, cho nên chúng ta cũng bị chi phối. Ở nhà cũng vật chất, cũng bị chi phối. Nhưng mà hãy cái tâm chúng ta hướng ra ngoài vật chất, tức là vượt ra ngoài cái sự chi phối. Cho nên lúc bây giờ đó, tâm chúng ta được thanh tịnh, thì như vậy đó, chúng ta vào trong vô tướng giới tràng. Vào trong vô tướng giới đàn ấy, thì lúc bây giờ giữa ta với Phật tự nhiên nó không nhau. Tôi có cái cảm giác đó. Cho nên trụ vô tướng thì lúc bây giờ nó ngồi ở trên máy bay, nhưng mà tụng kinh Phổ Môn và niệm hồng danh của Bồ Tát Quan Âm. Thì như vậy tôi có cái cảm giác đó, cái kinh Phổ Môn này nó kết nối giữa tôi với Bồ Tát. Cho nên tôi có cái cảm giác là tâm mình được an lạc. Nên tâm mình được an lạc, cái tiếng ồn của máy bay chúng ta cũng không nghe, và những người ngồi chung quanh chúng ta cũng không để tâm tới. Mà lúc bây giờ đó, chỉ có ta với Bồ Tát. Cho nên cái tâm chúng ta thấy được an lạc, và chúng ta có cái cảm giác cái lực của Bồ Tát gia trì tới chúng ta. Đó là cái bước ban đầu để mà tôi nhận được. Cho nên nhận được từ ở trong vô tướng, tức là thấy tâm của mình an lạc, thấy Bồ Tát gia trì lực tới cho mình, cho nên tạo cho mình có sức, cái sức mạnh về tinh thần. Rồi đó, cái thực tế mà khi tôi tới phi trường Đà Nẵng, thì lúc bây giờ nó mưa tự nhiên rơi xuống, mưa tầm tã, mà các hòa thượng ra đón tôi nữa, các hòa thượng nói cả tuần lễ nay không bao giờ có mưa, mà nóng, nóng không thể nào chịu nổi. Cho nên gần như là không thể nào mà mặc áo vô mà chịu nổi hết, cho nên nóng không chịu nổi. Nhưng mà trời nóng như vậy đó, mà bây giờ tổ chức cái giới đàn mà mấy thầy phải mặc 3-4 lớp y hậu như vậy đó để lên làm lễ, thì cái này càng nóng dữ nữa, thì ai cũng sợ. Cho nên nó tự nhiên một cái trận mưa rơi xuống như vậy mát mẻ, làm cho mọi người cảm thấy nhẹ nhàng, tâm thanh tịnh. Lúc bây giờ tôi nói đây là pháp vũ, tức là mưa này đó là mưa pháp làm cho mọi người nữa cái tâm được mát mẻ. Mà từ cái chỗ tâm mà mát mẻ này nữa, thì chúng ta mới có thể tiếp thu được cái giáo pháp của Đức Phật. Do đó là cái điềm lành mà tôi thấy tôi nhận được. Rồi đó, trong cái lúc mà ở Đà Nẵng mưa, thì lúc bây giờ nữa, thầy Quang Thành nó gọi điện thoại ra ngoài kia, hỏi ngoài Quế nó thì sao. Ở ngoài Quế thì nắng gắt chứ không có mưa, tức là chỉ cách nhau có một cái đèo Hải Vân thôi, mà bên phía bên này đèo Đà Nẵng thì lại mưa tầm tã, mà mấy bên kia đèo nữa thì nắng khô, thành ra ngoài kia vẫn nóng. Nhưng mà cái khi tôi làm lễ đây xong ở bên Đà Nẵng, thì cái bữa 18 thì tôi mới ra Huế. Nên 18 tôi ra Huế cũng có cái điều đặc biệt, là bây giờ tôi ra tới Huế thì lại Huế bắt đầu kéo mây tới và chuẩn bị để mưa. Đây là cái điều lạ. Cho nên em bắt đầu kéo mây tới và chuẩn bị trời chuẩn bị mưa rồi. Mà bây giờ đó, cái đạo tràng ở ngoài Huế nó tổ chức thuyết pháp đó, tổ chức ở trên cái núi Tứ Tượng, ở đây ai ở Huế thì biết được, nó gần bên chỗ cái lăng vua Khải Định, nó trên núi. Thì khi mà tôi lên tới trên cái tượng đài Bồ Tát Quan Âm, cho nên lên tới cái tượng đài Bồ Tát Quan Âm đó, thì lúc bây giờ tôi mới thấy người ta tới rất là đông. Người ta tới đó rất đông, có cả hàng ngàn, hàng mấy ngàn người họ đi lên đó để họ cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm và họ chuẩn bị để nghe pháp. Thì khi mà họ tới đó, họ tụng kinh, họ cầu nguyện, mưa bắt đầu đổ xuống. Đây là cái điều mà tôi nghĩ rất là kỳ, tức là cảm thấy mát. Thì lúc bây giờ tôi thuyết pháp như vậy đó, mà người ta ở trên núi mà mưa tầm tã, tôi thấy không ai bỏ đi trốn để chạy đi kiếm. Mà thiệt ra có chạy cũng không biết chạy đâu, tại đứng trước cái tượng đài trống. Thế nên bây giờ nữa, mọi người cũng đứng yên, và tôi cũng cứ như thế mà thuyết pháp ở trong mưa cho đến 8-9 giờ. Thì như vậy 8-9 giờ đêm, lúc bây giờ thì trời chấm dứt mưa, thì thời pháp cũng bắt đầu chấm dứt. Mà trong lúc đó tất cả mọi người nữa, cái khi mà họ chú tâm tới để họ cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm, họ lóng tay để mà họ nghe pháp đó, thì tôi có cảm giác như là họ không có cảm giác bị mưa, bị ướt và bị lạnh hay là bị gì đó, không ai có ý niệm để giải trục. Cho nên cái đạo tràng tự nhiên thanh tịnh, cái đạo tràng tự nhiên. Cho nên từ cái chỗ này đó mà tôi mới phát hiện ra được cái vô tướng giới tràng mà của Ngài Nhật Liên dạy. Nên lần trước đó chúng ta học về cái giới đàn vô tướng. Tại vì Ngài Nhật Liên dạy đó là vấn đề chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa là phải tu ba cái pháp bí mật lớn và là tam đại bí pháp. Mà trong đó đó cái khởi đầu đó là phải nhập vô tướng giới tràng. Tất cả mọi người chúng ta đây muốn tu bổn môn Pháp Hoa thì phải nhập vô tướng giới tràng để trở về với cái bản tánh thanh tịnh của chính mình, gọi là bản thể của sự vật. Cái việc quan trọng nhất là này. Cho nên chúng ta tụng kinh, chúng ta lại Phật, cái này là trụ tướng, tức là hữu chứng. Đó là cái bước ban đầu để dẫn chúng ta đi vào vô tướng. Đó là cái phương tiện để gợi ý cho chúng ta, chứ không phải nó là cứu cánh. Cho nên ấy, cái người mà không nhận ra được chỗ này nữa, chúng ta cứ chấp kinh, chúng ta chấp chùa, thì như vậy đó chúng ta sẽ kẹp vào trong thế giới vật chất thì muôn đời. Rồi tới cái hồi chúng ta bỏ cái xác này rồi đó, thì chúng ta lại đi vào trong cái thế giới của ma, mà ta gọi đó là cũng nằm ở trong ma ngũ ấm thôi. Cho nên ma ngũ ấm có nghĩa là cái người còn sống như thế này thì giữa cái xác với cái hồn nó là một. Nhưng mà cái khi bỏ cái xác rồi đó thì chúng ta còn cái hồn không, chúng ta không có. Cho nên đây là ma. Nên chúng ta nhận ra được. Nên là tôi thường nói đó, ma sanh lại làm người và người chết rồi làm ma. Tức là ở trong cái thế giới này chúng ta cứ trở đi trở lại từ nghìn xưa cho tới bây giờ. Và nếu không thoát đi được đó, thì mãi về sau chúng ta cứ vậy. Nhưng mà khi làm người này đó, chúng ta đó không may mắn không gặp thầy hiền bạn tốt, mà chúng ta gặp có những người xấu và người ác để mà dẫn chúng ta đi vào con đường tội lỗi đó, thì khi chết rồi đó, thì linh hồn chúng ta đau khổ hơn, phiền não nặng hơn. Mà chết rồi nữa, cái phiền não nặng hơn, đau khổ nhiều hơn, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ đọa vào trong ba đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đó là ở trên cái bước đường tu mà chúng ta nhận được. Cho nên ở trong ba đường ác, tức là lúc bây giờ chúng ta không còn có cái xác thân này nữa, nhưng mà chúng ta còn có cái tâm thức khổ. Cái tâm thức đó có từ đâu? Tức là từ ở trong cuộc sống này mà chúng ta tạo nên nó để rồi chúng ta mang nó đi. Cho nên trong cuộc sống này đó là gì? Chúng ta tham lam, ta quá tham lam. Mà khi quý vị tham lam nhiều á thì phần nhiều sao? Những cái điều mong muốn ta không bao giờ tới. Cái điều mong muốn chúng ta không tới. Mà những cái điều chúng ta sợ đó thì không tới. Cho nên chúng ta có tạo được của cải thì của cải cũng mất hết đi để làm chúng ta đau khổ về mất của cải. Thì cái tâm trạng mà đau khổ vì mất của cải, làm ăn thất bại, bị tịch thu, bị con hư phá đi, tất cả này nó làm cho cái tâm chúng ta đau khổ. Mà cái tâm ta đau khổ như vậy đó thì khi chúng ta chết rồi cái xác này hết, cái tâm này tức là trở thành cái linh hồn đau khổ. Cái tâm đau khổ, tại vì còn sống là giữa cái linh hồn và cái thể xác nhập một, cho nên ta gọi là tâm và vật. Nhưng mà cái khi tâm tách rời vật ra rồi đó, thì lúc bây giờ nó trở thành linh hồn. Cái tâm là linh hồn, tại vì không có xác nữa cho nên nó gọi là linh hồn. Mà cái linh hồn đau khổ đó đó, thì cái trường hợp trong lòng cảm thấy mất mát, cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy đau khổ như thế, thì cái này ta sẽ đọa vào trong đường ngạ quỷ. Đó là ở trên bước đường tu, đó là tâm hồn đau khổ. Mà ở trong kiếp luân hồi này, Đức Phật dạy chúng ta là thường cứ thay đổi như vậy, thay đổi từ ma trở thành người, người trở thành ma, cứ như vậy để mà thay đổi. Nhưng mà khi người làm người mà gặp những cái điều không may mắn, bất hạnh trên cuộc đời nữa, thì chết chắc chắn là ma, mà ma đau khổ này. Đó là một điều quan trọng. Rồi từ cái ma đau khổ này nữa, mà nếu còn một chút xíu căn lành phước duyên nào đó mà được gặp một vị sa môn, một bậc chân tu, hay là có một cái người con hiếu thảo mà biết tụng kinh, biết cầu nguyện, biết giải quan được cho, thì cảm được cái này, thì tự nhiên tâm hồn hết đau khổ. Tâm hồn hết đau khổ thì tái sanh trở lại. Đó là ở trên cái bước đường tu ấy, chúng ta mới nhận ra được. Cho nên luôn luôn thay đổi. Nhưng mà khi làm người rồi đó, thì cái tập khí kia vẫn còn, tức là cái tánh xấu, tánh ác ở bên trong mình đó, ở trong nhiều kiếp luân hồi, cho nên cái này nó vẫn tồn tại. Cho nên cái lòng tham chúng ta vẫn có, cái bực tức vẫn còn. Vì vậy nếu mà hãy gặp duyên thì nó liền bộc phát lên. Nó gặp duyên thì liền bộc phát lên lòng tham và lòng giận. Mà tham giận rồi đó, thì trường hợp mình dẫn tới cái chỗ chết đoạn thế này, ở trong sanh tử luân hồi là thường chúng ta phải luân chuyển như thế. Bây giờ đó, Ngài Nhật Liên Thánh Nhân dạy chúng ta đi vào cái vô tướng giới tràng này. Vô tướng giới tràng này tức là trở lại với cái thế giới tâm chúng ta. Cái thế giới tâm, mặc dù chúng ta tu hành thì chúng ta còn mang cái xác này, nhưng mà phần nhiều là chúng ta sống với tâm hơn là sống với Phật. Tại sao vậy? Tại vì ta đã giác ngộ rồi, ta biết đó, là mọi việc ở trên cuộc đời này là do nghiệp quyết định. Mọi việc ở trên cuộc đời này đó là do nghiệp quyết định, do ác nghiệp quyết định hay do thiện nghiệp quyết định, ta biết rõ cái này rồi. Cho nên một cái việc mà không tốt xảy ra cho đời ta đó, thì ta biết đây là do ác nghiệp. Ta nói ác nghiệp đời trước ta, do đó mà ta biết, cho nên ta tu, ta sám hối cái này. Sám hối cái này là cái việc đầu tiên, có nghĩa là ta không buồn, không giận và không khổ đau với cái việc mà xảy ra cho đời. Tại vì khi ta gặp một cái việc không may mắn, ta gọi là bất hạnh nè, thì nếu mà cái người hiểu đạo hay là người giác ngộ rồi đó, thì ta liền đọc tới cái bài kệ trong Kinh Hoa Nghiêm là con xưa đã tạo bao ác nghiệp. Tại cái ác nghiệp ta tạo từ bao kiếp trước đó, cho nên bây giờ hiện ra đây. Cái bất hạnh này là do cái ác nghiệp tạo nên. Cái người này tự nhiên gây khó khăn cho ta đây, thì ta biết rồi. Trong những kiếp về trước, cái quan gia nghiệp trước thì đã có rồi, ta đã từng tạo rồi. Cho nên hôm nay ta thành tâm, ta sám hối cái nghiệp này chấm hết, cái nghiệp này chấm dứt. Nên trên bước đường tu chúng ta, cái chuyện không tốt xảy ra cho chúng ta, ta cũng không bao giờ buồn, không bao giờ giận. Tại ta biết buồn và giận thì chúng ta sẽ rơi vào trong thế giới ngạ quỷ và thế giới Atula. Cho nên chúng ta không dám tới đâu. Cho nên mọi người xử sự tệ với ta, nhưng mà ta biết đó, nếu ta giận họ, ta đối phó với họ, hay là ta giận họ mà ta để trong lòng nữa, thì cái trường hợp này ta sẽ rơi vào Atula, rơi vào ngạ quỷ. Ta vẫn thiệt thôi. Vì vậy đó mà ta đã tự xóa nó, nên ta đã tự bỏ cái ác nghiệp này. Tại vì tạo ác nghiệp cho nên bây giờ mang phải một cái quả như thế này. Thì bây giờ đó, chỉ có một cách đó là làm sao sám hối cho tiêu cái ác nghiệp này đi thì cái quả này hết. Đó là cái người tu. Thì tất cả các Phật tử khi mà làm thí nghiệm thử chúng ta thấy. Cho nên cái người mà đối xử tệ với ta, mà ta buồn, ta khổ hay ta đối phó lại đó, thì đương nhiên cái nghiệp cũ này sẽ sanh ra nghiệp mới nữa. Cho nên đây ta gọi là nghiệp cũ tạo nên nghiệp mới. Tại vì có nghiệp cũ cho nên nghiệp mới tạo ra. Tại vì ác nghiệp đời trước cho nên bây giờ mình mới bị họ chọc tức. Mà vì bị họ chọc tức cho nên mình mới khởi lên tâm sân hận. Khởi lên tâm sân hận tức là nghiệp mới đã tạo. Mà nghiệp mới đã tạo thì chắc chắn sẽ có một cái quả khổ trong tương lai thôi. Tức là nghiệp sanh ra nghiệp. Thành ra ta biết rõ. Còn bây giờ nếu mà ta làm thí nghiệm, ta biết nghiệp ta đó, ta sám hối hết được hay không thì ta nhận ra được. Tại cái người này ác, người này xấu hại với ta, nhưng mà ta không bao giờ nghĩ họ là ác, ta không nghĩ họ xấu đâu. Mà ta nghĩ đây là nghiệp của mình. Đây là nghiệp của mình cho nên họ nhìn, họ thấy cái nghiệp của mình, do đó họ có cái phản ứng như vậy. Tôi khi mà tu đó, tôi thường hay nghĩ, nên tôi quan sát thật kỹ, tôi thấy là tại sao cái người này lại xấu với mình nhưng mà lại tốt với người kia. Thì như vậy mình không nhất thiết là người này xấu đâu, tại vì họ tốt với người kia mà, nhưng mà chỉ xấu với mình thôi. Cho nên từ chỗ này tôi mới phát hiện ra nghiệp của mình. Như vậy là mình xấu, chứ không phải là cái người xử sự tệ với mình là họ xấu đâu. Họ xử sự tốt với người khác mà. Cho nên tôi mới phát hiện ra mình xấu, còn cái người nữa mà được cái người kia xử sự tốt đó, là người đó tốt. Cho nên tất cả các Phật tử ở đây này, có nhiều người đúng không? Cho nên mình có con nhưng mà mình dạy nó không được, nhưng mà người hàng xóm dạy được. Đây sự thật chứ. Mình thì mình tiếc từ đồng từ cách, nhưng mà nó lấy ra nó cho người ta ăn, nó không tiếc gì hết. Đấy ta thấy rồi. Thì cái này lỗi tại ai? Thành ra chúng ta nói lỗi tại nó. Tại nó không phải lỗi, nhưng mà nó là quan gia. Nó là quan gia, nó là tiền thiên nghiệp chú của mình. Cho nên nó tới đây nó báo mình chứ. Nó đem của mình, nó cho cái người kia ăn đó. Nó nợ cái người kia mà. Mình nợ nó, cho nên nó lấy của mình. Nó nợ người khác, cho nên nó đem cho người khác. Cái này thật chứ mày. Nhưng mà khi nó đem nó trả hết cái nợ đó rồi đó, thì sau này nó không còn thành. Tại nên trên cuộc đời này tôi quan sát kỹ rồi tôi thấy nó có những cái trường hợp này. Tại nên có những cái người mà dành dụm không dám ăn, không dám ăn, không dám tiêu, rồi đó để cái của này nữa, nó sẽ mất vào trong những cái chỗ khác như này. Đây là tiền khiên nghiệp chú này ta nhận ra. Thì khi mà ta biết cái này rồi đó, ta sám hối, ta tụng kinh ta sám hối đó, sám hối rồi cái nghiệp này nó tiêu rồi đó. Khi nào nghiệp tiêu thì quý vị thấy sao? Cái nghiệp ta hết rồi đó, thì lúc bây giờ nó không lấy của mình nữa. Tại vì trong này có mấy Phật tử mà tới thưa với tôi như này đó, nó bây giờ mấy đứa con của con nó tốt quá rồi thầy, nó không có phá của nữa. Đấy sự thật. Tôi nói là nhờ bà tu, nhờ bà tu đúng pháp cho nên giải được cái quan nghiệp. Đây là sự thật chứ. Cái khi mà hết rồi, cái nghiệp hết rồi, có nghĩa là mình thiếu nó 100 triệu. Cho nên nó lấy 100 triệu, nó đi cờ bạc thua hết rồi. Nó cắp mình, nó lấy đi, nó tiêu hết rồi. Thì nợ nó có 100 triệu thôi. Nhưng bây giờ nó lấy hết cái này, nó tiêu rồi, thì cái này hết nợ rồi. Cho nên hết nợ rồi, ta không vay thêm cái nợ mới nữa, cho nên chỗ này chấm dứt. Mà khi cái nợ này chấm dứt rồi nữa, thì cái đứa con này nó sẽ không đòi, không phá ta. Đây là trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận, chúng ta thấy rồi. Đây là nợ chấm dứt. Nhưng mà lỡ đó, mình nợ nó có 100 triệu mà nó phá của mình đến 100-200 triệu nữa, bây giờ nó quay ngược lại, nó nợ ngược lại mình. Cho nên nó nợ ngược lại mình, cho nên đứa con này nó từ cái xấu mà lúc bây giờ nó trở thành tốt rồi. Nó biết lo cho cha mẹ. Cho nên có những người trong trường hợp như vậy cũng tới thưa với tôi. Nó hồi trước nó phá dữ lắm đó thầy, nhưng mà bây giờ nó làm nó không dám tiêu. Cho nên có bao nhiêu tiền đem về nhà hết rồi. Thì tôi mới nói là cái này là tại vì nó đã xài lố của bà rồi. Nó xài lố rồi cho nên bây giờ nó phải trả lại thôi. Tay nợ nó có 100 triệu mà nó đã xài của mình hết 200-300 triệu, nó nợ ngược lại, cho nên bây giờ nó phải tằn tiện nó đem gì nó trả lại. Trong cuộc đời này nhìn cho kỹ rồi chúng ta thấy nhân quả, trả vay cho nhau, trả cái cũ vay thêm cái mới, cứ như vậy mà lần lần phát triển. Tình cái người mà không biết tu thì trả cái cũ ít mà vay thêm cái mới nhiều, cho nên nợ cứ như vậy mà tăng lên, cuộc đời chúng ta sẽ đi xuống và khổ. Còn cái người mà biết tu nữa thì cái trường hợp nợ, cái nợ cũ là chúng ta cố trả nhiều, nhưng mà cái mới chúng ta bao giờ vay, cho nên chúng ta thấy nhẹ lần. Cái nợ này nó nhẹ lần đi, thành ra tuổi chúng ta càng lớn thì sự nghiệp chúng ta nó cũng lớn theo. Đây là cái người mà trả nợ cũ mà không vay nợ mới nữa, cho nên họ có được cái thặng dư. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Đây nhìn kỹ rồi thì chúng ta thấy. Cho nên ở trên cái giới đàn vô tướng là cái trường hợp từ cái thế giới vật chất này mà chúng ta đi về cái thế giới tâm để chúng ta tu, để ta xóa những cái cũ. Cái nghiệp chướng trần lao của chúng ta nó gắn theo tâm của mình, mà gọi là nghiệp quá khứ. Nghiệp quá khứ thì cái nghiệp này đó chỉ gắn ở trên tâm mình thôi, chứ không phải là gắn ở trên đời sống vật chất. Gắn trên tâm, mà từ cái chỗ tâm đó, chúng ta biết sám hối thì từ tới tâm này nó sẽ tiêu. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật dạy chúng ta đó, tội tùng tâm khởi, tùng tâm sanh. Tội tùng tâm khởi, tùng tâm sanh. Cái tội này ở đâu? Tức là ở trong tâm chúng ta. Trong tâm ta chính. Cho nên từ trong tâm khởi lên thì từ trên tâm này chúng ta sám hối này. Tức là sám hối trên cái tâm của chúng ta. Mà sám hối trên cái tâm này nữa, có nghĩa là trên vô tướng giới đàn. Nhìn thấy hiện tượng mà biết được nghiệp ở bên trong, cho nên bây giờ sám hối tiêu được cái nghiệp ở bên trong chúng ta nữa, thì cái đó mới quan trọng. Mà cái nghiệp bên trong tiêu rồi thì cái tướng bên ngoài nó thay đổi. Đó là trên bước đường tu. Nhìn cái tướng mà biết tâm bên trong, tu cái tâm bên trong mà cái tướng bên ngoài này đổi. Cho nên cái người cái tâm họ xấu ác đó, thì thường thường nếu ta nhìn kỹ ta thấy cái tướng ác hiện ra. Nhưng mà họ biết tu, họ điều chỉnh cái tâm họ tốt rồi đó, thì lúc bây giờ tâm tốt rồi cái tướng này nó sẽ tốt theo cái chỗ tâm của họ. Cho nên cái người tu ở trên vô tướng giới đàn đó, thì cái trường hợp này đó, họ chỉ có một cái là vượt qua thế giới vật chất mà họ tiếp cận với chư Phật Bồ Tát qua kinh. Họ qua kinh, cho nên cái tâm của họ đó nó qua kinh để mà họ thấy được tất cả các vị Bồ Tát, các đức. Cho nên vượt qua cái thế giới vật chất và nương với kinh pháp qua để tới với các vị Bồ Tát, thì chúng ta tới bằng cách nào? Cho nên cái người mà thọ trì kinh pháp hoa đó, người tu theo kinh pháp hoa ở trên bổn môn đó, thì cái trường hợp lấy cái tâm làm chính, tay lấy cái tâm làm chính, cho nên cái tâm người ta đó ôm kinh, cho nên ôm kinh, do đó mà ta gọi là thọ trì. Ta đã từ cái chỗ thọ trì đọc tụng kinh pháp hoa này đó, thì bây giờ chúng ta đọc trong kinh, quý vị thấy gì? Cho nên chúng ta đọc ở trong kinh là đầu tiên, đối với tôi thì tôi thấy nếu mà chúng ta đọc kinh pháp hoa mở đầu nữa thì chúng ta thấy tức là Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật. Cho nên tại núi Kỳ Xà Quật, cái này là kinh. Mà bây giờ ta đọc thì núi Kỳ Xà Quật Nhưng mà ta hiểu cái nghĩa của nó đó, là linh thú sơn. Ta nên kỳ xà vụ, tức là linh thú sơn. Thì cái linh thú sơn đó, ở chỗ này đó, là nếu chúng ta tụng kinh thì bây giờ nương với kinh để mà chúng ta tới với Phật. Ta nếu mà không có kinh thì chúng ta không biết Phật. Bây giờ nhờ có kinh này chúng ta nói Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật hay Đức Phật ở núi Linh Thú, thì lúc bây giờ cái tâm chúng ta nó liền gắn với Đức Phật ở núi Linh Thú. Đây là cái người mà thọ trì kinh thực chất trên bổn môn này. Nhờ cái kinh văn này mà nó kéo cái tâm chúng ta tới với núi Linh Thú và ta tới với đây chỗ Đức Phật. Thì cái khi mà cái kinh này nó kéo chúng ta tới cái núi Linh Thú thì tới đó cái gì? Cái tâm chúng ta liền duyên với cái cảnh ở Linh Thú này. Chứ không phải chúng ta tập đọc qua xuống rồi bỏ. Cái người thọ trì kinh đó, là khi kéo cái tâm mình tới núi Linh Thú rồi thì tới đó nên chúng ta mới đọc tiếp và chúng ta nghe. Nên ta nghe tiếp ở đây. Nghe tiếp đây là gì? Ở tại núi Linh Thú này đó, lúc bây giờ đó, đã có đến 8 vạn Bồ Tát ở đây. 8 vạn Bồ Tát ở trên núi Linh Thú này. Cho nên lúc bây giờ kinh nó kéo cái tâm chúng ta tới với 8 vạn Bồ Tát này. Thế tới đó tự nhiên cái tâm chúng ta nó rất là kinh hoàng. Thành ra cái tâm chúng ta ở 8 vạn Bồ Tát, chúng ta nghĩ ở Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, rồi Di Lặc Bồ Tát, rồi Quan Âm Bồ Tát, rồi Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Bất Hư Thức Bồ Tát, Bảo Chúng Bồ Tát, thành một loạt tất cả các vị Bồ Tát. Mà khi ta nghĩ tới cái vị Bồ Tát nào nữa thì cái tâm chúng ta liền tới với các vị. Cho nên cái tâm chúng ta rất linh hoạt. Cái tâm chúng ta rất là linh hoạt. Cho nên tu bổn môn là tu trên cái tâm này. Thành ra một tâm chúng ta thôi, nhưng mà lúc bây giờ chúng ta nghĩ tới bao nhiêu vị Bồ Tát ấy, thì bây giờ cái tâm chúng ta đều tới với các vị Bồ Tát này hết. Cho nên chỗ này Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật gọi là nhất thân phục hiện sắc trần, nhất biến lễ sắc trần Phật. Tức là một cái thân, thân này là gì? Pháp thân. Một cái pháp thân thì lại hiện được sắc trần thân, hiện được vô số thân. Cái chỗ này nữa, khi mà ai đọc truyện Tây Du nó thấy ông Tề Thiên Đại Thánh ông bức một cái sợi lông của Bồ Tát Quan Âm cho một bức sợi lông đằng sau gái đó, mà ông nhai nhỏ ra cái ông phun ra một cái đó là biến ra vô số Tề Thiên Đại Thánh. Ở đây có ai coi cái truyện Tây Du chưa? Vô số Tề Thiên Đại Thánh ấy. Cái này là cái nghĩa lấy từ đây mà ra. Ta nên một cái tâm chúng ta thôi. Tại vì Tề Thiên Đại Thánh là gì? Tức là ngộ không. Ngộ không là do học với Tổ Sư Bồ Đề. Nên Tổ Sư Bồ Đề tức là cái đỉnh cao của trí tuệ. Đấy, cái nghĩa của nó là như vậy. Thế nên khi mà cái đỉnh cao của trí tuệ này đó, là muốn chỉ cho Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm, tức là biến ra vô số. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm bảo là tôi quá vô số vạn ức thân đó. Quá vô số vạn ức thân này. Tại vì tâm chúng ta đó, thì muốn phân ra bao nhiêu cũng được hết. Thế nên bây giờ tôi ngồi đây, nhưng mà tôi nhìn xuống thính chúng này đó, thì đã có bao nhiêu thính chúng thì cái tâm tôi có thể đi vào tất cả những thính chúng này. Đây là điều quan trọng. Cho nên cái mối tâm giao đó, có nghĩa là cái mối quan hệ giữa tâm tôi với tâm đại chúng đó, thì có thể liên hệ được với tất cả. Còn nếu mà cái sát thân đó, thì chỉ liên hệ được với một, nhưng mà tâm đó, thì cái trường hợp có thể liên hệ được với tất cả. Cho nên linh hoạt ở chỗ này. Vì vậy đó mà đầu tiên đi vào vô tướng giới đàn để tụng Kinh Pháp Hoa đó, thì chúng ta thấy tới 8 vạn Bồ Tát ở đây. Nhưng mà khi có 8 vạn Bồ Tát ở đây, ta đều nhìn thấy 8 vạn Bồ Tát hết, ta thân cận với 8 vạn Bồ Tát này, mà mỗi một vị Bồ Tát thì lại có một hạnh khác nhau. Mà tất cả các vị này đó, là đều các vị tốt hết. Các vị này sao? Đức Phật nói là danh tốt đồn khắp, phải không? Tức là tất cả các vị Bồ Tát này không ai xấu, không có điểm nào đáng chê, vì họ đã từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi khổ não. Các vị Bồ Tát này là những người tốt hết. Thì như vậy khi vào vô tướng giới đàn á, thì cái trường hợp ta có gặp người xấu đâu. Mà không gặp người xấu thì tâm xấu chúng ta sẽ làm sanh là được, tâm ác ta không sanh được. Còn ở trong hữu tướng giới đàn này nữa, ta ngồi nhìn qua bên này ta thấy mấy người này khó ưa, nhìn qua bên này ta thấy có những người này cũng không thích, mà nghe cái người đằng sau tầng hắn mình thấy cũng khó chịu, tất cả những người đều khó chịu hết. May mắn lắm chúng ta đã tìm được một người bạn, tìm được một người bạn. Nhưng mà tìm được một người bạn trong một khoảnh khắc nào đó, nhưng bữa mai thì nó lại khác rồi. Thế này tôi nghe nhiều người nói như vậy. Thế nên bữa trước là nói ở người này tốt đó, nhưng bữa sau vô thưa với tôi nó không tốt thầy. Mới hôm qua nó tốt đấy, mà bữa nay nó không tốt rồi. Cho nên nó tìm được một người bạn tốt trên cuộc đời này rất là khó. Nhưng mà tu trên bổn môn đó, thì ta gặp tất cả bạn tốt hết. Thành trên bước đường tu của riêng tôi nữa, tôi an lạc được là những này. Tức là đi vào vô tướng giới đàn chứ. Cho nên vô tướng giới đàn, vô đây để chúng ta gặp các vị Bồ Tát, thì các vị Bồ Tát tất cả những người này là đều những người tốt hết. Nhờ thân cận với những người tốt này mà cái tâm chúng ta nó cũng tốt lần theo. Còn bây giờ chúng ta tiếp cận với những người xấu trên cuộc đời này thì tâm chúng ta cũng bị xấu theo. Tại vì ông Thánh, ông Khổng Tử đó, ông báo là cái trường hợp đó, nếu mà chúng ta đi vào trong cái chợ bán cá ta ra đó, thì áo quần chúng ta vẫn có cái mùi cá tanh thôi. Nếu ta đi vào trong một cái vườn hoa mà ta ra đó, thì cái trường hợp áo quần chúng ta cũng có cái mùi hoa. Đây là sự trên bước đường tu này. Cho nên chúng ta sống ở trong cái thế giới vật chất, cái thế giới hữu tướng này đó, gần như là tất cả mọi người nữa, thì trường hợp ít có ai tốt lắm, mà cũng không có người nào tốt lâu dài. Tức là tốt nhưng mà tốt chút thôi. Thế nên tôi cũng tốt nhưng tốt chút thôi, lát nữa tôi sẽ không tốt. Đấy là sự thật trên bước đường tu chúng ta nhận thấy ở trên cuộc đời này là như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta tiếp tục ở trong cái chợ cá này đó, thì cái trường hợp chắc chắn là con người chúng ta bị nhiễm mùi cá, mùi hôi này chịu thôi. Cho nên nó đi vào vô tướng giới đàn có nghĩa là ta đi thẳng vào trong thế giới của Bồ Tát, mà đây ta gọi là học xứ Bồ Tát. Một Đức Phật ở giữa vô số các vị Bồ Tát chúng hội đạo tràng dây quanh, cho nên ta thấy ai cũng tốt hết, ai cũng tốt, ai cũng có cái hay. Do đó mà ta chịu ảnh hưởng cái tốt của họ, rồi nữa lần lần chúng ta cũng phải tốt theo. Đó là trên nguyên tắc mà tu hành vô tướng là như vậy. Nhưng mà nếu vào ở trong đó rồi mà ta tiếp cận được với các vị Bồ Tát thật, tức là mượn cái hình thức để chúng ta vào, mà khi chúng ta tiếp cận được với vị Bồ Tát thực thì sao? Nó lại khác thêm nữa. Tên trên bước đường tu lên khác nữa. Cho nên nếu mà vô trong cái thế giới mà siêu thức này, thế giới vô hình này, vô tướng này, mà vô trong đó nữa, thì quý vị gặp Bồ Tát Quan Âm thì thấy sao? Cho nên khi ta vô trong đó thì ta gặp được Bồ Tát Quan Âm. Hiện nay là ngày vía Bồ Tát, cho nên ai đi vào vô tướng thì dễ gặp ngài. Cho nên gặp ngài thì sao? Đây là cái việc mà chúng ta thấy này. Cho nên đầu tiên ta tới ta gặp ngài Quan Âm, đối với tôi nói với quý vị là tôi thấy tâm tôi nó mát mẻ, tâm tôi nó an lạc. Tại vì tôi nhận được cái điều này đầu tiên là tại sao vậy? Là vì Bồ Tát Quan Âm ấy, họ hiểu được mình. Phải không? Ta sống trên cuộc đời này ta khổ đó là vì mọi người chung quanh ta không hiểu được ta, không hiểu được ta. Ta nhiều khi ta tốt lắm, ta tốt, ta thương họ, ta giúp đỡ họ, nhưng mà họ không hiểu được lòng ta, cho nên ta khổ này. Bây giờ đầu tiên ta gặp Bồ Tát Quan Âm ở trong cái vô tướng đạo tràng nữa, thành ra ta gặp ngài ngay. Cái điều quan trọng nhất là gặp được một người mà hiểu được lòng mình, hiểu được mình. Đây là cái điều mà tôi thấy mình hạnh phúc nhất khi mình tới Bồ Tát. Tại vì Bồ Tát Quan Âm là ngài tu cái hạnh lắng nghe, ta nên ngài lắng nghe, ngài theo dõi, ngài cân nhắc, xem thử cho tất cả những người mà tiếp xúc với ngài đây nữa như thế nào, để tùy theo đó mà ngài giúp đỡ. Đây là Bồ Tát Quan Âm nhé. Cho nên khi ta tìm tới được Bồ Tát Quan Âm thì bây giờ nữa ta có thể thổ lộ được hết tất cả tâm tư nguyện vọng ta mà ta không sợ ngài hại mình. Chứ còn tất cả những người trên cuộc đời này, nhiều khi mình nói với nó xong rồi đó thì nhẹ nhất nó đem cái chuyện của mình ra nó chế giễu, còn nặng hơn chút nữa đó, nhiều khi nó đi thưa mình ở tù cuộc đời này mình. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm đó là ngài, mình nói cho ngài nghe, ngài hóa giải cái chuyện này cho mình. Ngài đứng trên cái lập trường của mình, trong hoàn cảnh của mình, ngài dạy mình cái cách mà thoát đi cái điều này. Đây ta tu hành Quan Âm là từ chỗ này chứ. Đi vào trong vô tướng ta gặp được. Cái thứ hai nữa, cao hơn bước nữa là gì? Thành ra chúng ta không cần nói mà ngài đã hiểu hết rồi. Tại khi ta đi tìm ngài, ngài đi tìm ta. Thành ra ta sửa sẵn nói với ngài, ngài nói thôi ông khỏi cần nói, tôi biết hết rồi. Cái chuyện ông muốn nói tôi biết hết rồi, thôi bây giờ ông cứ làm như vậy đi thì tốt thôi, phải không? Có như vậy đó. Thành ra tu trên bổn môn, tu trên vô tướng giới tràng nó có cái điều đặc biệt. Thành ra ta đi vào trong đó, ta gặp một vị Bồ Tát nào đó, mà vị Bồ Tát kia đó có nhân duyên với ta, cho nên họ tìm ta, thành ra ta tìm họ, thì lúc bây giờ hai cái này nữa có cái nhân duyên với nhau, cho nên gặp nhau. Thành ra gặp nhau chứ này. Mà ta gặp được một cái người hiểu được lòng ta, hay là chấp nhận để nghe ta nói, thì cái trường hợp này ta thấy an vô cùng. Còn ở trên cuộc đời này các vị khổ nhất là gì? Ta nên mình muốn nói cho nó nghe mà nó không bao giờ chịu nghe. Nó không chịu nghe mình nói, mà nó lại bắt mình phải nghe nó nói. Mà mình nghe nó nói thì mình lại càng bực càng khổ nữa, mà nó không cho mình nói, nó bắt mình nghe, cho nên càng nghe thì mình lại càng khổ, mà không được nói cũng khổ, khổ chồng lên khổ. Đây là cuộc đời. Cho nên tôi thấy có hai người nói chuyện với nhau mà tôi có cảm giác như không ai muốn nghe ai hết. Hai người này ai cũng muốn nói hết. Ta nên nói bằng miệng chưa đủ đó, bây giờ mới nói tới bằng tay chân nữa. Đây, nói tới bằng tay chân nữa. Đây là cái. Còn bây giờ ta gặp Bồ Tát Quan Âm, ngài không có như vậy. Ta nên ta nói tới đâu nữa, ngài nói tôi biết rồi, tôi cảm thông với ông rồi, xuống vô cùng. Đấy sự thật. Đây là trên cái bước đường tu hành. Cho nên tôi ngồi trên máy bay, nhưng mà tôi nói với Bồ Tát Quan Âm, bây giờ ở Đà Nẵng nóng quá ngài ơi, không biết làm sao mà thuyết cho nổi đây. Mấy ngài không có sao đâu con, yên tâm đi. Thì thôi mình yên tâm theo chứ. Đây là trên bước đường tu, tôi đã đi vào vô tướng. Chúng ta có tay do cảm hạnh một vị Bồ Tát nào đó, tự nhiên giữa mình với ngài nó có một cái mối tương quan, và ngài hóa giải cho mình, ngài hiểu được mình. Mà trên đời này nữa, có một người hiểu được lòng mình nữa, thì cái trường hợp này mình thấy nhẹ đi nhiều. Đó là trên bước đường. Cho nên đi vào ở trong thế giới của chư Phật, của Bồ Tát, mà trong vô tướng giới đàn. Cho nên hôm nay mình gặp Bồ Tát Quan Âm thì ngài lắng nghe mình, ngài hiểu được lòng mình. Ngày mai mình gặp Bồ Tát Văn Thù thì ngài lại lại khai thị mở tâm cho mình, để cho mình nhìn thấy được một chân trời mới trong đạo. Ngày mốt mình gặp Bồ Tát Diệu Dương thì cái trường hợp đó hóa giải được bao nhiêu cái nỗi quan khiên cho mình từ bao kiếp trước. Đây là người tu vô tướng. Cho nên nhìn ở trên cuộc đời này, chúng ta thấy họ không làm gì hết. Chúng ta thấy họ không làm gì hết. Họ không tụng niệm lễ bái, họ ngồi đó. Nhưng mà vì cái mối tâm giao giữa họ với Phật, với chư vị Bồ Tát, mà họ nhờ cái lực kia đó, nó gia bị tới mà họ làm được những chuyện lớn. Đây là đi vào vô tướng giới đàn là người ta. Cho nên nhìn về một bộ kinh nào đó, tức là quan sát một thế giới nào đó, thì lúc bây giờ thì chúng ta lại thấy được như vậy. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta đó, đi vào vô tướng. Cho nên khi thọ trì kinh, ta đọc văn kinh, rồi chúng ta hiểu nghĩa thú của kinh, rồi đúng như pháp tu hành đó, là như vậy đi vào. Còn chúng ta tụng suông, chúng ta tụng suông mà chúng ta vô cảm đó, thì cái trường hợp, cái kết quả chắc chắn không có. Cho nên nhiều khi chúng ta tụng cả đời nhưng mà chúng ta không thấy được gì, là vì chúng ta không cảm hạnh được các này. Cho nên 8 vạn Bồ Tát ở trong cái hội kinh Pháp Hoa để mở đầu này đó, nó đã cho chúng ta thấy. Rồi đó, kế tiếp theo đó ta thấy gì nữa? Tức là 12,000 vị thánh tăng, phải không? Cho nên những người tu theo kinh Pháp Hoa bổn môn là sao? Ta lại là Pháp Hoa Hội Thượng Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng. Pháp Hoa Hội Thượng Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng là thế này, ta lại tăng. Thì cái tăng này sao? Tăng tâm tợ thủy thanh, tăng hạnh thậm tinh anh, tăng trụ thế gian thường thuyết pháp, tăng hành lục độ cứu quần sanh. Thành cái tăng này rất là, tăng này là gì? Tức là Hiền Thánh Tăng. Mà Hiền Thánh Tăng ở đâu? Tức là trên hội Pháp Hoa. Trên hội Pháp Hoa là vì có Phật, có Bồ Tát, cho nên tất cả những người tu hành này biến thành Hiền Thánh hết. Đây là bước đường tu. Còn nếu mà không vào trong hội Pháp Hoa đó, mà ở ngay trên trần thế này mà tu đó, thì chúng ta gặp cái gì? Tăng thì phần nhiều hơn chúng ta gặp phàm tăng. Chúng ta gặp phàm tăng. Mà gặp phàm tăng tức là gặp một cái ông thầy tu, mà ông thầy tu đó là người phàm, cho nên còn mang cái thân tứ đại. Do đó đó, khi mà chúng ta tới ông đó, là cái việc đầu tiên là gì? Thấy có ông thầy tới thì người ta phải cho ông ăn chứ. Ông thầy không làm gì hết, có gì đâu ăn. Cho nên hãy gặp ông thầy là phải cúng rồi phải. Chắc chắn là phải cúng rồi. Chứ gặp ông thầy đâu có xin được gì đâu. Cho nên phàm tăng ấy, thì cái trường hợp này nữa là còn phải ăn uống, cho nên mình phải cúng dường, cúng cho ông. Mà mình cúng nhiều quá là mình cũng chán phải không? Không muốn cúng nữa. Mà khi mình cúng rồi nữa mà mình nhìn mình thấy ông làm cái việc gì đó mà nó vừa lòng đó thì mình cũng khổ phải không? Đấy. Các Phật tử có phải không? Mình đem mình cúng, mình giúp cho cái ông thầy nào đó, mình muốn ông làm cái này, muốn làm kia. Nhưng mà có mấy khi mà ông làm theo ý mình đó, rồi cũng buồn, cũng khổ. Thành ra có nhiều người tới thường với tôi vậy. Nói bây giờ con không cúng nữa đâu thầy. Không cúng nữa, tại sao vậy? À, con cúng cho ông thầy này, cúng cho ông thầy kia mà con thấy ông không được chút nào hết. Phải vậy. Đây là sự thật. Thành ra con chỉ muốn cúng cho ổng để ổng mua sách ổng học, mà ổng mua sách ổng học ổng đi, mua tivi ổng coi, ổng tức chết. Đây là sự thật. Thành ra cúng để ổng mua sách mà ổng mua sách. Rồi đi vô chùa thấy ổng không chịu đi tụng kinh, ổng ngồi ổng coi tivi, ổng chơi game, tức chết. Đấy là sự thật nhé. Thành ra tôi ngồi giữa cuộc đời này tôi nghe nhiều phía nữa, cũng vui vui, đủ thứ chuyện hết nè. Cuộc đời mà. Còn ta đi vào trong hội Linh Sơn, tại vì có Phật, có vị Bồ Tát. Thành ra Phật với Bồ Tát cho nên ở đây biến thành thanh chúng. Tại vì Các vị thánh chúng ở trên hội Đương Sơn, vì họ tiếp cận với Phật, với Bồ Tát, cho nên tâm của họ nó trong sáng. Cho nên tâm của họ nó trong sáng. Ở trên kia đó họ là hiền thánh hết, họ không còn ăn uống, cho nên họ cũng không cần mình cúng dường, họ không cần mình cúng dường, họ cũng không có ham vui, cho nên cũng không có tivi, cũng không có gì hết, đồng máy cũng có gì hết. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta nhận. Cho nên bảo là tăng tâm tợ thủy thành. Các cái vị này, cái tâm của họ như là nước trong. Cho nên ta nhìn vào trong tâm của mỗi một vị tăng, ta thấy có một Đức Phật ở trong. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên hiền thánh tăng nó có đặc biệt. Cho nên mình nhìn thấy cái ông tăng, nhưng mà thấy ông Phật ở trong lòng. Còn ở trên cuộc đời này ta tìm thấy ông tăng mà trong lòng không có ông Phật thì nhiều, còn ông tăng mà trong lòng có ông Phật thì có, nhưng mà ít. Đây là trên bước đường tu. Còn hiện thánh tăng ở trên hội Linh Sơn ấy, thì cái trường hợp này, tại vì tăng là cái tâm nó trong, cho nên từ cái chỗ trong này nữa mà họ chỉ nghĩ tới Phật thôi, cho nên mỗi một ông tăng là có một ông Phật ở trong lòng. Cho nên ông Phật mà đem để vào trong tâm rồi đó thì sao? Nó biến thành cái hạnh Phật. Cho nên tâm Phật có thì hạnh Phật phải sanh ra. Cho nên trong lòng mà thương người đó thì bây giờ mới có cái hành động cứu đời chứ. Trong lòng mà không thương người thì làm sao dấn thân cứu đời được. Cho nên từ cái chỗ tâm này đó trong, do đó mà Phật hiện vô. Mà Phật hiện vào tâm rồi nữa thì lúc bây giờ biến ra thành hành động. Cho nên hiền thánh tăng thì có cái đặc biệt đó. Tại vì Đức Phật thì ở trong cái thế giới thanh tịnh gọi là vô tướng. Cho nên tất cả mọi người trên trần gian này không bao giờ thấy được Phật hết. Làm sao mà thấy Phật? Kinh Pháp Hoa gọi là Đức Phật không có nhập diệt. Không nhập diệt nhưng mà mọi người cũng thấy được. Mà bây giờ thấy Phật là thấy đâu? Cho nên thấy Phật là thấy qua cái hạnh của ông Tăng, thấy qua cái tâm của ông Tăng, thấy ông Phật ở trong đó. Cho nên ông thầy tu là có cái hình tướng giống Đức Phật, giống Đức Phật, nhưng mà giống cái hình tướng, nhưng còn cái tâm ở bên trong có giống Đức Phật không? Nếu đem Đức Phật để vào trong lòng, cái tâm hoàn toàn trong sáng, để Đức Phật vào trong lòng thì biến ra thành cái hạnh, hạnh cứu đời. Cho nên trên cuộc đời này tất cả những người tu hành, nhưng mà những người nào tu có đem kinh, đem Phật để vào trong lòng thì nó lại khác hơn những người mà không biết đem Phật vào. Vì vậy mà Đức Phật khuyên chúng ta nên niệm Phật tức là đem Phật vào lòng, phải đem vào trong lòng. Cho nên từ cái chỗ mà cái tâm trong kia đó, cho nên Phật hiện vô. Phật hiện vô rồi nữa, cho nên biến cái hạnh của ta thành hạnh của Đức Phật. Vì vậy mà đây gọi là tăng hạnh thậm tinh. Cũng là con người thôi, nhưng mà con người đó nó có một cái gì cao quý làm cho chúng ta kính trọng. Cái cao quý của họ là gì? Tăng trụ thế gian thường thuyết pháp, tăng hành lục độ cứu quần sanh. Ông Tăng chỉ có hai cái việc mà ta quý nhất. Cái gì chúng ta không biết thì nhờ Ngài chỉ bảo, gọi là thuyết pháp. Mà trong cái thuyết pháp đó thì gồm có thân thuyết, khẩu thuyết và tâm thuyết. Tức là tâm thuyết là vì trong tâm có Đức Phật, cho nên ta nhìn ta thấy Đức Phật trong tâm của người tu hành. Do đó mà tâm chúng ta nó trong sáng theo, nó an lạc. Hạnh thuyết có nghĩa là cái tướng giải thoát hiện ra bên ngoài mà ta nhìn thấy ta cũng an lạc theo. Khẩu thuyết tức là những cái gì họ nói, những cái gì họ nói là thường đúng với cuộc sống, đúng với chân lý. Đây là tăng trụ thế gian thường thuyết, tăng hành lục độ cứu quần sanh. Cho nên vị tăng ở trên hội Pháp Hoa này làm thêm một việc nữa là tu lục độ để cứu đời, hiện hữu trên cuộc đời để thay Đức Phật mà cứu đời. Đó là cái vị hiện thánh tăng mà chúng ta nhận trên. Cho nên Khi ở trên hội Linh Sơn và thâm nhập vô tướng giới đàn nữa, thì chúng ta lại thấy các vị hiền thánh tăng. Còn các vị phàm tăng, các vị ác tăng chúng ta loại ra, ta loại ra khỏi tâm ta được nhé. Còn nếu mà chúng ta ở trên hữu tướng này nữa, thì quý vị muốn tránh cũng tránh không khỏi. Bây giờ nên mình không ưa, nhưng mà bây giờ ông cứ ôm bình, ông đứng ngay trước cửa hàng mình, phải không? Không cho thì không được, mà cho thì cũng bực, phải không? Khó chịu. Thấy ra sự thật. Còn ở trên vô tướng giới đàn thì có cái điều rất đặc biệt. Cái vị nào mình thích thì mình đưa mời về, cái vị nào mình không thích thì mình loại ra. Cái loại ra làm sao? Tức là loại ra khỏi tâm mình. Ở trên vô tướng giới đàn, người tu trên vô tướng, cho nên họ ngồi sờ sờ trước mặt mình đó, nhưng mà mình không bận tâm, mình không bận tâm. Tất cả những cái người mà mình ưa thích thì mình đem vô, những người nào mình không ưa thích thì mình loại ra. Cho nên trong tâm mình lúc bây giờ nữa là mình đưa các vị Bồ Tát cứu đời vào, mình đưa các vị hiền thánh tăng vào, thành hình ảnh đẹp biết bao nhiêu, tạo thành ra một cái chúng hội đạo tràng của Đức Phật. Đó là người tu ở trên vô tướng. Còn ngược trở lại đó, nếu ta trụ hữu tướng, ta ở chùa này, ta ở chùa kia, rồi ta mới thấy chỗ này được, chỗ kia không được, lúc này được. Cho nên tâm chúng ta luôn luôn kẹt vào trong cảnh. Và không khéo thì một lúc nào đó phiền não khởi dậy, thì bao nhiêu công phu tu trước chúng ta liền mất hết. Đó là trên những bước đường tu. Đây là cái ý nghĩa mà chúng ta tu ở trên vô tướng giới đàn, mà Ngài Nhật Liên Thánh Nhân Ngài đã thể nghiệm có kết quả và Ngài dạy cho chúng ta. Tôi xin ngừng ở đây rồi tuần sau.